Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học bài Kinh Thánh thứ 154 từ sách Châm Ngôn chương 16 là phần thứ hai trong cái tuyển tập khôn ngoan của Salomon, từ chương 16 cho tới chương 22. Và chúng ta bắt đầu đọc những cái sự khôn ngoan mà đời sống con người chúng ta đều có liên hệ tới, và trong này đa số là nói những người làm điều xấu thì gây họa như thế nào, còn kẻ chính nhân thì luôn luôn chọn cái đường lối trong sáng. Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Cho nên người ta ý thức được là những gì mà mình làm á, nó xem thấy mình cứ làm việc theo cái nỗ lực của mình, còn thành công thất bại thế nào đó là do chính Thiên Chúa. Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích riêng. Người ác được dựng nên là cho ngày tai họa. Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm. Hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Nhờ nhân nghĩa chính thành mà tội được xóa bỏ. Nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai, người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy. Thà ít của cải mà sống công chính hơn nhiều huế lợi mà thiếu công minh. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Đó là những cái lời khôn ngoan mà chúng ta thấy trong chương 16 này, là luôn luôn chọn cái đường lối trong sáng của Chúa. Còn kẻ kiêu căng thì dĩ nhiên Chúa ghê tởm thì chỉ có gặp toàn sự dữ thôi. Chúng ta chấp nhận thà sống nghèo mà công chính còn hơn là giàu sang phú quý mà sống trong sự bất an, sự thiếu công minh. Mình lợi thêm một chút chẳng giàu hơn ai, mà mình áy náy lương tâm, đau khổ trong tâm hồn thì được ích gì đâu. Cho nên thà ít của cải mà sống công chính hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Lời vua là lời sống, mở miệng ra phân sự vua sẽ chẳng sai lầm. Nó chỉ về lời vua, chứ lời của vua tình yêu là Chúa Giêsu thôi. Là đường, là sự thật và là sự sống, là lời chân lý. Cán cân và bàn cân chính xác là của Đức Chúa. Mọi quả cân trong túi là sản phẩm của người. Nên cái sự công chính, cái bàn cân chính xác là của Đức Chúa. Còn cái quả cân trong túi sản phẩm con người làm quả cân sai để tìm cái lợi cho mình, thì cái đó là một cái tội lỗi. Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền. Lời lẽ chân thành khiến vua quý chuộng, vua yêu thương kẻ ăn nói thẳng ngay. Cơn giận của vua báo tin thần chết đến. Biết làm vua ngu giận ấy mới là người khôn. Long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống. Ơn vua ban xuống như mây đổ mưa xuân. Được khôn ngoan tốt hơn được vàng, được hiểu biết quý hơn được bạc. Nếu mà nói về vua chúa trần gian thì qua những câu này chúng ta biết làm mà cho Đức Vua Phật ý là tự đưa tới cái chết cho chính mình. Và nếu chúng ta nhìn một cái nhìn cao hơn, Thiên Chúa là vua cả trời đất, là còn hơn cả vua trần gian nữa. Tại chúng ta chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Còn vua chúa với thần dân thì cũng là con người với nhau, chẳng qua là địa vị nó khác nhau, nhưng mà vẫn là con người, là tạo vật của Thiên Chúa. Cho nên không có so sánh được giữa con người với Thiên Chúa cao sang vô cùng. Nếu chúng ta không làm đúng theo ý của Chúa thì chẳng được gì hết. Cho nên khôn ngoan là lựa chọn ý muốn của Chúa. Được khôn ngoan thì tốt hơn là vàng. Vì khi chúng ta lựa chọn ý của Chúa, chúng ta mới hạnh phúc và bình an được. Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác. Ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té ngã. Chúng ta thấy ở trong chương 16 này nhắc đến mấy lần về vấn đề kiêu căng. Và trong mấy chương vừa rồi cũng vậy, cũng nhắc tới những kẻ kiêu căng là làm cho Chúa nhờm tởm. Người khiêm cung như mẹ Maria, như Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Thà sống tự hạ với kẻ khiêm nhu hơn chia chiến lợi phẩm với phường kiêu hãnh. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành. Người đặt niềm tin vào Đức Chúa thật hạnh phúc dường bao. Người có trí khôn ngoan được coi là sáng suốt. Lời ngọt ngào làm cho sức thuyết phục gia tăng. Kẻ có lương tri là có nguồn sự sống. Sự dại khờ là hình phạt kẻ ngu si. Trí khôn ngoan làm miệng nên khéo léo, là thêm sức thuyết phục cho đôi môi. Lời tử tế là tảng mật ong, làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Có con đường xem ra ngay thẳng, nhưng rốt cuộc lại đưa đến tử vong. Miệng muốn ăn khiến con người vất vả, vì bụng đói nên đầu gối phải bò. Tức là chỉ đói phải tự động mà phải đi kiếm ăn. Thì không ai mà chịu nổi, nếu không thì phải chết. Cho nên những cái câu tục ngữ này ở các cái nơi khác của các quốc gia khác nó vẫn có. Quân vô lại đào hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Kẻ dối gian gây bất hòa tranh chấp, tên mách lẹo chuyên chia rẽ bạn bè. Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Nháy mắt mím môi nghĩ ra điều dối trá là làm sự ác rồi. Mái đầu bạc là triều thiên vinh hiển, được tặng ban cho kẻ sống công chính. Người chậm dặn thì hơn trang hào kiệt, người tự nhủ hơn kẻ chiếm được thành. Người ta gieo khỏe trong vạt áo, nhưng mọi quyết định của phàm nhân đều bắt nguồn từ Đức Chúa. Cho nên chúng ta biết là tất cả đều từ Đức Chúa hết. Mình quyết định mình làm cái điều này điều nọ, nhưng rồi chúng ta cũng đi trong cái đường lối của Chúa thì mới hạnh phúc được. Còn nếu mà chúng ta không có tự chủ để chọn đường lối của Chúa, cho nên người tự chủ hơn kẻ chiếm được thành. Không làm chủ được miệng lưỡi của mình, tính nóng giận của mình, làm chủ được những cái đam mê bất chính của mình. Những cái tư tưởng sai lạc nó đến là mình phải loại trừ nó ngay. Thì chúng ta mới lựa chọn được đúng ý muốn của Chúa. Và trong sách Châm Ngôn, mặc dù họ thu góp những cái câu của dân gian, nhưng mà cuối cùng cũng đưa tới chính cái sự khôn ngoan là Thiên Chúa, loại trừ kẻ kiêu căng. Và họ cổ võ cái đời sống khiêm cung trước mặt Chúa và tìm kiếm cái sự khôn ngoan là lời của Chúa. Lời tử tế là tảng mật ong, làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Biết lựa chọn đường lối của Chúa, chúng ta sẽ đi trong bình an, trong hòa thuận, trong yêu thương. Có con đường xem ra ngay thẳng, nhưng rốt cuộc lại đưa đến tử vong. Nên phải cẩn thận. Con đường nào là con đường ngay thẳng của Đức Chúa? Và con đường nào ở trần gian xem ra là thênh thang rộng rãi, nó dễ dàng cho mình, nhưng mà nó sẽ làm thiệt hại linh hồn của mình. Và trong chương 17 chúng ta đọc tiếp để thấy ở đây muốn nói tới một cái đời sống hòa bình thực sự với nhau, thà ăn bánh khô mà được êm ấm còn hơn là đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Thì người ta quý trọng cái đời sống hòa bình, cái bình an thực sự cho tâm hồn và cho giữa con người với nhau. Và trong những cái phần này chúng ta thấy diễn tả về cái liên hệ về gia đình nhiều. Đầy tớ tài giỏi thì hơn cả đứa con hư đốn, lại được chia gia sản với anh em trong nhà. Cho nên có đầy tớ tài giỏi thì người chủ cũng chia tài sản cho người đầy tớ đó, vì họ đem tới biết bao nhiêu là cái điều tốt lành cho gia đình. Lò thử vàng, nồi thử bạc, còn Đức Chúa thử lòng dạ con người. Qua những thử thách, chúng ta vẫn trung thành với Chúa, thì Chúa thử cái lòng dạ của con người. Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng nồi thử bạc, phường gian ác để tâm đến những lời bất chính, quân lừa đảo lắng tai nghe những chuyện hại người, chế giễu kẻ lâm cảnh túng nghèo là sỉ nhục đấng tạo thành nên họ. Tức là phải biết xót thương người khác khi họ là lâm cái cảnh túng nghèo, họ gặp túng nghèo mình lại chế giễu, thì đó là một cái trọng tội xúc phạm đến Chúa. Vui mừng khi người gặp tai ương thì sẽ không thoát khỏi án phạt. Cho nên lời những lời này để chuẩn bị cho chúng ta đến chính cái sự khôn ngoan, lời chân lý của Chúa Giêsu. Triều thiên của người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái là chính người cha. Người cha tốt lành là một vinh dự cho con cái của mình. Lời tao nhã đâu có hợp với kẻ ngu dốt, lời dối gian càng không hợp với người thanh cao. Quà hối lộ là bùa mê dưới mắt người đem biếu, người đó làm gì cũng thành công. Đó là cái cách của người đời. Họ thành công ở trên đường đời, họ hối lộ, làm như là một loại bùa mê để đạt được mục tiêu. Và đó là cái cách mà người trần gian hay dùng tới để đạt được bao nhiêu cái mục tiêu trên trần gian. Họ sẵn sàng bỏ ra tiền bạc để trao đổi một cái gì có lợi cho họ. Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi, nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình. Người mà hay nhắc cái chuyện cũ, những lỗi lầm của người ta, thì dĩ nhiên là người ta không có muốn đến gần mình. Và cả vợ chồng cũng vậy, những cái lỗi của nhau mà không có bỏ qua cho nhau, cứ đay nghiến trên những cái lỗi của nhau, nhắc đi nhắc lại ngày này qua ngày kia, thì đời sống nó bất hạnh là do chính mình, không có hạnh phúc là do chính mình, bởi vì mình không nhìn cái tốt của người ta mà cứ nhìn cái xấu của người ta thôi. Trăm roi đánh người dại không bằng một lời mắng người khôn. Nên đứa mà nó quen đòn rồi, cái đánh bao nhiêu thì cũng vậy, nó cũng chẳng chịu sửa đổi. Nhưng mà cái người khôn ngoan chỉ nói một lời là nó biết, nó sửa đổi. Ác nhân chỉ mưu tìm nổi loạn, nhưng một sứ giả dữ dằn sẽ được sai đến trừng trị nó. Gặp gấu mẹ mất con còn hơn gặp người ngu lên cơn rồ dại. Người ta ví con vật nó gấu mẹ mất con thì nó cũng nổi điên lên, nó đi tìm cho được. Nhưng mà gặp người ngu còn khổ hơn nữa. Người ngu mà lên cơn rồ dại là cái gì nó cũng làm liều hết. Và nó có thể nguy hại tới cả tính mạng của mình nữa. Bất hạnh sẽ không chịu rời bỏ, nhà kẻ nào lấy oán đền ơn. Bắt đầu cãi cọ là như để cho nước vỡ bờ. Hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ. Bên vực đứa ác kết tội chính nhân. Hai việc này đều làm Đức Chúa ghê tởm. Nên biết bao nhiêu cái mà người ta dùng tiền bạc để mua đức công lý. Quan tòa mà xử cho đứa ác nó thắng kiện thì thật là một cái khốn cùng. Tại vì còn đâu là công lý nữa, người ta bỏ tiền ra người ta mua công lý mất rồi. Nên tiền hối lộ làm mờ mắt ông chánh án. Và chúng ta cũng thấy ngay cả tòa án tối cao của Mỹ mà người ta không có một cái phán đoán đúng, một cái lựa chọn đúng theo ý của Chúa. Người ta cổ võ phá thai, làm thành luật cho quốc gia, người ta cổ võ cho đồng tính luyến ái kết hôn mà thành luật của quốc gia. Đó là cái điều kinh tởm mà những người khôn ngoan cầm cân nảy mực cho tòa án tối cao mà làm như vậy thì còn gì cái hệ thống ở một quốc gia văn minh nữa. Cho nên nó kéo theo bao nhiêu cái hệ lụy mà chúng ta đang thấy ở trong xã hội này. Nhất là mất đi cái niềm tin vào Chúa. Và khi rời xa Thiên Chúa, con người gây ra bao nhiêu cái đau khổ cho nhau. Chiến tranh, hận thù, bắt bớ, rồi không có niềm tin lẫn nhau thì làm sao có tình yêu lẫn nhau nữa, và triệt tiêu nhau qua cái lối sống phi luân lý. Để sắm được khôn ngoan, tiền bạc trong tay đứa ngu lợi gì, bởi vì nó quá ư đần độn. Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em. Đứa ngu mới ký giao kèo, mới đứng ra bảo lãnh cho bè bạn. Ưa cãi nhau là ưa phạm tội, tự cao tự đại là chuốc lấy suy vong. Những cái lời khôn ngoan như vậy, những người mà đứng ra bảo lãnh, mà bảo lãnh những người xấu thì nguy hiểm cho mình vô cùng. Rồi cứ cãi vã nhau thì dĩ nhiên gây ra sự thù hận lẫn nhau và có thể đưa tới giết chóc lẫn nhau. Như Cain, như Abel đã từng giết nhau vì ghen tương rồi. Rồi người ta cãi lý với nhau thì có cãi hơn hay cãi thua cũng mất lòng người thôi, chẳng được ích gì hết. Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối gian ắt phải chịu tai ương. Sinh ra đứa ngu là chuốc lấy phiền buồn, làm cha kẻ dại nào vui sướng gì đâu. Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Ác nhân nhận quà được giấu trong ngực áo, khiến cán cân công lý bị bẻ cong. Người hiểu biết thì nhắm đến khôn ngoan, người ngu để mắt khắp cùng trời cuối đất. Người ngu khiến cha buồn giận, con dại làm mẹ đắng cay. Phạt vạ chính nhân thì không phải lệ, đánh người khả kính là ngược với công bằng. Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan. Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi, kẻ đó được coi là người thông hiểu. Tại vì mọi chuyện mình phải suy nghĩ, chứ không phải bạ đâu nói đó. Cho nên im lặng là vàng, đã nằm ở chỗ đó. Nhưng mà cũng có những cái phải lên tiếng cho công lý, chứ không phải im lặng hoàn toàn. Và người khôn ngoan là tìm ý của Chúa, còn cái người ngu dại thì làm khổ cho cha lẫn cho mẹ. Vì đứa con mà ngu dại chẳng hạn, như nó nghe bạn bè hút thuốc phiện, nó về nhà nó để cái gì nó lấy cái đó, để nó đi bán nó hút thuốc phiện, thì trong nhà ai chịu nổi nó, mà khổ nổi nó là con mình, thì cái đắng cay nó lớn biết chừng nào. Vì vậy chúng ta đọc qua những cái sự khôn ngoan của ngàn xưa đã để lại để đưa chúng ta tới tìm kiếm ý muốn của Chúa. Và chúng ta đọc tiếp sẽ thấy cái sự cô lập ở trong xã hội khi chúng ta sống ích kỷ, chạy theo dục vọng, rồi bao nhiêu cái mà người ta coi là quan trọng, xây dựng của cải thành trì kiên cố, nhưng mà lòng tự cao tự đại cuối cùng cũng đưa tới sự suy sụp, và nhất là suy sụp trước cái sự sống đời đời của mình. Kẻ ích kỷ chạy theo dục vọng và nổi giận trước mọi lời khuyên. Mình ích kỷ, mình chỉ lấy mình làm trung tâm, cho nên khổ nổi, mình không có muốn nghe lời khuyên của ai hết. Người ngu không ưa chuyện hiểu biết, người thích phô bày cả nghĩ riêng. Đâu có kẻ ác, đấy có khinh khi. Đâu có nhục nhã, đấy có lăng mạ. Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan. Bên vực kẻ ác, đè nắng người vô tội, xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì. Đó là những chuyện bất công mà chúng ta đã thấy xảy ra. Nhất là nơi nào mà càng nhiều hối lộ, thì nơi đó nó càng không còn công lý ở tòa án nữa. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Lời kẻ mách lẹo như của ngon vật lạ, trôi xuống tận ruột gan. Người biến nhát việc bổn phận mình, là anh em với quân phá hoại. Danh Đức Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn. Cho nên cậy dựa vào Chúa, danh Đức Chúa tức là cậy dựa vào Chúa là tháp canh kiên vững nhất. Cái khôn ngoan của trong sách Châm Ngôn này nó khác với cái khôn ngoan của ca dao tục ngữ. Cái gì người ta cũng đưa tới chính Đức Chúa, và trung tâm là chính Chúa Giêsu Kitô. Người giàu coi của cải là thành trì kiên cố, họ cho đó là tường cao lũy đầy, là tường cao lũy dày. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Người đau yếu được tinh thần nâng đỡ, nhưng tinh thần suy sụp thì lấy ai vực lên. Nên cái tinh thần là quan trọng. Ngay cả đau yếu mà người có ý chí vững mạnh thì họ dễ vượt qua lắm, và mau lành mạnh. Còn cái người mà bại nhược ngay trong tinh thần rồi thì họ sụp đổ, là họ sụp luôn. Thân xác nó không có chỗ dậy nổi nữa, tại vì chính tinh thần nó làm cho cả thân xác suy sụp nè. Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết, tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm. Ai có quà biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao. Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng, nhưng đối phương đến sẽ lột mặt nạ y, gieo chấm dứt các vụ tương tranh và phân định quyền lợi giữa những người quyền thế. Một người anh em bị xúc phạm thì còn hơn một thành trì vững chắc. Các cuộc cãi vã tựa như then cài cửa lũy đồn. Nên cãi vã nhau, xúc phạm đến nhau thì nó làm cho đổ vỡ thôi, không có được gì hết. Tương tranh rồi phân định quyền lợi, thì bao nhiêu cái nó gây khốn khổ cho nhau, tranh chấp với nhau. Con người phải chịu hậu quả lời mình nói và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra. Nói những lời khôn ngoan thì họ được hưởng, nhưng mà những gì mà mình nói ra mình cũng chịu hậu quả của nó nữa. Sống hay chết đều do cái lưỡi, cho nên cẩn thận về cái lưỡi của mình. Và Thánh Gia-cô-bê nói rõ cho chúng ta, khi chúng ta đọc thư của Thánh Gia-cô-bê, cái lưỡi như là một cái lái của con tàu vậy. Một lời để ca ngợi Chúa, hay là dùng lời đó mà để chửi rủa nhau, hay lừa dối nhau, thì cái đó là hậu quả nó khác nhau hoàn toàn. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc và nhận được ơn Đức Chúa ban cho. Người nghèo khẩn khoản nài xin, người giàu trả lời hống hách. có thứ bạn bè gây ra tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em. Cho nên có những bạn bè mà chơi với họ, họ gây ra tai họa, cho nên những bạn xấu họ nguy hiểm, thì họ bày mưu trước kế để làm hại mình. Chơi với họ trước sau gì cũng thiệt hại nặng nề. Và ngay cả những người xấu, họ buôn thuốc phiện, họ mưu toan tính toán giết người trộm cắp, mà mình chơi với họ, mình sẽ bị vạ lây khi họ phạm tội. Và họ thường xuyên liên lạc với mình, thì mình cũng bị tình nghi ở trong những tội lỗi của họ. Hoặc là đi chung xe với họ, lúc họ phạm tội là mình bị kết tội đồng lõa rồi. Rồi chúng ta thấy ở trong chương 19, họ chấp nhận sống nghèo mà sống đúng với lương tâm của mình thì hạnh phúc hơn. Đó. Cho nên cái giá trị của cái việc mà được giải thoát khỏi những cái sự dữ, để mình biết hiểu, biết suy nghĩ đúng trước khi mà hành động, trước khi nói, trước khi làm bất cứ cái gì. Khi mà mình cứ ào ào làm theo ý của mình, thì chúng ta nguy hiểm lắm. Một lời nói ra có thể gây ra đổ vỡ, có thể gây ra tai họa cho chính mình, mà gây họa đời này thì còn đỡ, còn gây họa đời đời trong hỏa ngục nè, là làm cho đời sống của mình nó chọn cái đường lối của ác nhân chứ không phải đường lối của Chúa. Và chúng ta đọc để thấy cái sự so sánh giữa cái tốt cái xấu mà sự sách Châm Ngôn đưa cho chúng ta. Thà nghèo túng mà sống vẹn toàn còn hơn điêu ngoa mà ngu ngốc. Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào kết chi. Cho nên nhiệt tình mà thiếu suy xét, chúng ta dễ nên cái người cố chấp hoặc là những cái người quá khích. Đạo đức mà không có sự hướng dẫn và tình yêu để có suy xét đúng thì nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trước mọi cái mà mình làm. Nhiệt tình đó là điều tốt, nhưng mà phải có suy xét để làm đúng theo thánh ý của Chúa, và phải cẩn thận trong mọi cái. Bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ, cho nên cái gì cũng từ từ hết, để xem xét chắc chắn thì mình mới bước tới. Kẻ ngu dại làm hại đời mình, nhưng lòng nó lại căm Đức Chúa. Người lắm của được thêm nhiều bạn, còn kẻ nghèo thì bạn hữu lắm xa. Đó là cái thói đời của trần gian, mình biết mình chấp nhận. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói dối trá sẽ chẳng được yên hàng đâu, lương tâm của họ sẽ bị trấn rứt. Cho nên làm chứng gian thì dĩ nhiên là sẽ bị Đức Chúa xử phạt thôi. Lắm kẻ tâng bốc người hào phóng, ai cũng làm bạn với kẻ cho quà. Kẻ nghèo túng bị mọi anh em khinh rẻ, bạn hữu lại càng lánh xa. Mong được đôi lời cũng chẳng có, ai có óc hiểu biết thì yêu bản thân mình. Ai giữ được sáng suốt thì tìm ra hạnh phúc. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong. Người ngu không hợp với nếp sống phong lưu, người nô lệ càng không thể điều khiển hàng thủ lạnh. Hiểu biết làm con người chậm giận, bỏ qua lời xúc phạm khiến con người được tôn vinh. Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử, ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. Con ngu là mối họa cho cha, vợ lắm điều như mái nhà dột. Chúng ta thấy trên mấy câu này nó giống như ở trong tục ngữ của Việt Nam đó. Cái khổ nhất là vợ dại trong nhà, thứ hai là nhà dột, và thứ ba là nợ đòi. Lúc nào nợ cũng đòi mình thì khổ lắm, mà vợ dại trong nhà thì cũng chạy đi đâu được hết. Cho nên vợ lắm điều như mái nhà dột, thì người ta so sánh, người ta dùng những cái lối này để so sánh. Con ngu là mối họa cho cha, vì con ngu có thể nó gây chết chóc, giết người, cướp của, thì người ta sẽ quy tội về người cha, người mẹ nếu nó còn nhỏ. Còn nếu nó lớn thì nó vào tù đầy hoặc nó bị tử hình, mình mất đứa con. Cửa nhà, tài sản là gia nghiệp của cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa. Nên người mà kính sợ Chúa và tìm kiếm người vợ khôn ngoan ở những cái nơi mà chúng ta tìm gặp Đức Chúa, chứ không phải cái nơi ăn chơi trụy lạc, đi tìm vợ ở những lầu xanh thì thấy nguy hiểm rồi. Thì chúng ta biết là đời sống của những người công chính thì khôn ngoan để tìm kiếm những ai cùng một hướng đi, cùng một cái nhìn về chính Đức Chúa. Cho nên người vợ khôn ngoan là từ Đức Chúa mà đến. Kẻ thói lười biếng làm cho con người ngủ mê, kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói. Và Thánh Phaolô cũng đã từng nói là ai không làm thì đừng có ăn. Cho nên người lười biếng thì dĩ nhiên là bị đói rồi. Tuân giữ lệnh truyền là giữ được mạng sống. Khinh thường đường lối Chúa, ắt phải mạng vong. Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn. Nên mình bố thí, mình làm việc bác ái từ thiện là mình gửi cho Chúa. Để mình nhận ở trên thiên đàng, chứ không phải dưới trần gian. Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm. Hãy sửa phạt con cái bao lâu còn hy vọng, nhưng đừng nóng nảy khiến nó phải chết. Tại khi mà người cha mà nóng nảy có thể đập chết con của mình mất, hoặc là đập nó sinh bệnh tật hay là nó bị thương tích, gãy giò, hoặc là làm cho nó bị tâm bệnh, thì cái tội đó là bạo hành trong gia đình rồi. Sửa phạt bằng tình yêu, nhưng phải sửa phạt. Người giận dữ hung hăng sẽ phải nộp phạt. Nếu cứu nó, bạn chỉ làm tăng sự ác mà thôi. Hãy lắng nghe lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này bạn được nên khôn. Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn. Con người ao ước lòng nhân nghĩa, thà là kẻ nghèo khó, còn hơn là đứa dối gian. Lòng kính sợ Đức Chúa đem lại sự sống, cho người ta ăn no ngủ kỹ, thoát khỏi mọi tai ương. Đó là kẻ biết kính sợ Chúa. Đứa lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Lười biếng đến độ mà không có cầm thức ăn đưa lên miệng thì nó quá là lười biếng rồi. Người ta nói nằm mà chờ sung rụng đó. Mà phải rụng đúng vào cái miệng của mình thì mới chịu ăn. Chỉ về cái đứa nó lười biếng quá cỡ rồi. Hãy đánh người ưa chế giễu, ắt kẻ ngây thơ sẽ nên lanh lợi. Hãy quở mắng người khôn, người ấy sẽ thêm hiểu biết. Kẻ bạc đãi cha và xua đuổi mẹ là đứa con đốn mạc, nhút nhơ. Này con, nếu thôi không nghe lời nghiêm huấn, con sẽ lạc xa những lời lẽ khôn ngoan. Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý, miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà. Án phạt dành sẵn cho kẻ ưa chế giễu, và đòn vọt kề lưng đứa ngu si. Là những cái lời khôn ngoan để dạy con người kính sợ Chúa, siêng năng làm ăn chính đáng. Còn khi mà nhàn cư vi bất thiện, lười biếng thì nghĩ ra đủ cách để phạm tội, để cướp của giết người, hoặc là kiếm những bạn bè ngồi nhậu ăn nói với nhau, rồi tính toán những chuyện tội lỗi mà không có làm ăn đứng đắn với cái sức của mình, với sự khôn ngoan và tài năng Chúa ban cho, thì mình dễ gây ra nhiều cái tội lỗi lắm. Và khi biết nghe lời công lý của Chúa đó, lời dạy của Chúa, thì mới tránh xa những ác nhân, những chuyện gian tà, thì mình mới tránh được những cái hình phạt ngay ở trên đời này. Đó là cái nhìn mà chúng ta thấy trong chương thứ 19, và ngay cả những cái tâm tư tưởng và thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn. Thì chúng ta thấy ngày tận thế trong phúc âm thánh Matthew chương 25, Chúa phán xét về tình yêu. Những gì cái người làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Cho nên cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, kẻ tù đầy mình thăm viếng là làm cho chính Đức Chúa. Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn. Những cái tư tưởng này để dẫn đưa chúng ta đến cái lời chân lý của chính Chúa Giêsu. Rồi trong chương 20 nói về cái tình trạng uống rượu say, thì đó là nó dễ sinh nhạo báng. Rồi cái cơn thịnh nộ của nhà vua thì nó ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người, và cả ý định của lòng người nó sâu thăm thẳm, khó mà hiểu thấu được ở trong lòng của con người. Chúng ta cũng thấy là người ta cũng nhắc đi nhắc lại về cái hình ảnh của nhà vua cũng như những người mà tự hào, tự kiêu, tự đại, rồi cũng nhắc tới cái của cải của trần gian. Chúng ta lần lượt chúng ta đọc từng câu để chúng ta hiểu được những cái khôn ngoan mà qua nhiều năm người ta thu thập lại, nó đã rải rác trong nhiều thế kỷ chứ không phải là một vài ngày đâu. Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào. Người ta nói là ngôn tử mà nhập thì ngôn nó xuất ra. Tức là men say đã say sưa rồi. Trước kia thì ít nói, nhưng mà khi uống rượu say rồi thì nói bất kể, nói ồ ào. Và nói giống như là mình khôn ngoan lắm, nhưng mà nó chẳng có lý lẽ gì hết. Kẻ nào vướng vào đó đâu còn là người khôn nữa. Nên phải tránh xa say sưa. Rượu cơn thịnh nộ như của vua như tiếng gầm sư tử. Kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình. Nên tránh xa, không có ở gần nhà vua để mà làm cho nhà vua nổi giận, làm phải làm theo ý Đức Vua, thì huống chi là Đức Chúa, là Thiên Chúa của mình. Thiên Chúa dĩ nhiên là chậm giận, giàu lòng thương xót, nhưng mà làm không đúng theo ý của Chúa, vì Chúa tạo dựng mình cho Chúa, mà không làm theo ý của Chúa thì mình đi vào cái cõi tiêu diệt rồi. Tránh đôi co đem lại vinh dự cho con người. Mọi kẻ ngu đều hay sinh sự. Mình ngu mình hay cãi vã lung tung, chẳng ích gì hết, chẳng đem lại hạnh phúc cho con người. Và cái người thua lý đi nữa họ cũng chẳng phục mình đâu, mà họ chỉ có căm thù mình thôi. Thì cãi vã để làm cái gì? Chỉ có những người mà thích tìm hiểu, học hỏi thì lúc đó mình mới nói, mới bàn cãi với nhau. Đầu mùa đông kẻ lười không lo cày cấy, đến mùa gặt nó tìm kiếm cũng uổng công. Không có gieo cái hạt giống tốt xuống thì làm sao có mà gặt. Ý định lòng người tựa nước sâu thăm thẳm, người hiểu biết mới kín múc được. Lắm kẻ tự hào mình nhân nghĩa, nhưng người thành tín nào ai kiếm cho ra. Người công chính ăn ở đức độ, phúc cho đàn con nói giỏi trong đường. Đức vua người trên ngai xét sự, đưa mắt sàng lọc mọi xấu xa. Cho nên chúng ta thấy câu 8 là nói tới cái hình ảnh của nhà vua, là cái vai trò để thi hành cái sự công chính, tức là Đức vua ở trên ngai để xét sự. Còn câu 7 là nói về người công chính thì luôn luôn là ăn ở đức độ, thì con cháu nó được hưởng cái phúc đức đó. Việt Nam thì có cái câu là con gái nhờ phúc của người cha, nhờ đức của người cha, con trai thì nhờ đức mẹ. Thì đó là cái kinh nghiệm của dân gian để người ta nói lên theo cái kinh nghiệm của dân gian. Nhưng mà cha mẹ làm những điều tốt thì làm gương tốt cho con cái, và con cái đi trong cái đường công chính của Chúa, tránh xa cái tội lỗi. Ai dám nói tôi đã giữ lòng mình thanh khiết và tôi đã sạch tội rồi? Cân non cân già, đấu gian đấu dối, Đức Chúa ghê tởm cả hai. Qua việc làm mà người ta biết được tính hạnh đứa trẻ có trong sáng thẳng ngay. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Chúa làm nên cả hai. Đừng mê ngủ kẻo ra nghèo túng. Trong mắt thức bạn sẽ được cơm bánh no nê. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở. Lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hờ. Vàng bạc, trân châu nhiều vô kể. Miệng lưỡi thông thái thật hiếm hoi. Nên là vật chất thì kiếm được. Nhưng mà tìm cái người thông thái, người khôn ngoan, tìm kiếm ý muốn của Chúa thì rất là ít. Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen, phải giữ lấy áo của người đó. Người nào muốn bảo đảm cho phụ nữ xa lạ, phải đòi người đó vật thế chân. Bánh phi nghĩa, con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Lên kế hoạch, hãy dựa vào lời khuyên. Lúc giao tranh, hãy nghe lời cố vấn. Đứa ngồi lê đôi mắt, tiết lộ điều bí mật. Vậy đừng giao du với kẻ lắm lời. À, ngồi lê đôi mắt, kẻ lắm lời thì sinh ra chia rẽ và sinh ra cái tội. À, còn khi mà sống ở giữa đời thì biết nghe những lời khuyên. À, lúc giao tranh thì nghe lời cố vấn. À, lên một cái kế hoạch để dựa lời khuyên để mình có nhiều cái hiểu biết hơn và lựa chọn đúng hơn. Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha ngay giữa đêm khuya, đèn nó bị tắt ngúng. Cho nên người mà không có hiếu thảo, không giữ giới răn thứ tư dĩ nhiên là bị án phạt rồi trước mặt Đức Chúa. Của cải kiếm vội được lúc đầu thì về sau sẽ không được chúc phúc. Bạn đừng nói tôi sẽ báo thù. Hãy trông cậy Đức Chúa, người sẽ cứu bạn. Cho nên tin vào Chúa. Trong cái tư tưởng của xa xưa, trước Chúa Giêsu hàng ngàn năm, mà họ đã có ý thức được điều này là khá lắm rồi. Hãy trông cậy vào Đức Chúa, chứ đừng có đi lo báo thù. Báo thù thì ta bị thương tích, thì mình cũng có thể bị bắt mạng thôi. Cân non cân già làm Đức Chúa ghê tởm. Bàn cân gian dối nào tốt đẹp chi. Cho nên cái kẻ công chính thì anh nói thẳng ngay. Và ngay cả mua bán làm ăn cái gì cũng đầy uy tín. Cho nên những chỗ khôn ngoan, họ bán đồ họ dám cho trả lại. Không thích thì trả lại. Đó là người khôn ngoan. Đó là cái cách mà họ tạo uy tín của họ để mọi người mua không có sợ là mình mua lầm. Tại mình có thể trả lại mà. Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình phàm nhân sao hiểu hết. Nguy hiểm thay khi vội vàng khấn dâng của cải, rồi sau đó lại tiếc nuối, nghĩ suy. Vị minh quân sàng lọc lũ gian tà, cho bánh xe cán lên bọn chúng. Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người. Dò xét mọi ngõ ngách tâm can, nhân nghĩa và tín thành gìn giữ đức vua. Nhờ nhân ái ngai vàng người bền vững. Sức mạnh là niềm tự hào của giới thanh niên. Mái đầu bạc là vinh dự của hàng bô lão. Vết thương nhức nhối tẩy sạch điều gian ác, và roi vọt thấu đến tận cõi lòng. Nên chúng ta thấy qua cái khôn ngoan, nó nhiều câu, nhiều ý khác nhau. Nhưng mà từ cái việc tránh xa rượu chè bê bết, và người ta cũng hướng tới một cái vị vua xét xử công minh, mà sự vị vua đó chỉ có Chúa Giêsu là đứng công chính, là Thiên Chúa mới xét xử chúng ta, xét xử con người. Và chúng ta phải tránh xa những gì là gian tà, những gì mà Thiên Chúa quý trọng là nhân nghĩa, là tín thành, luôn luôn là làm theo điều công chính. Đó là những lời khôn ngoan mà chúng ta cần phải lựa chọn đúng theo ý của Chúa. Rồi trong chương 21 thì cũng nói về một cái vị vua công chính. Trong tay Đức Chúa lòng vua tựa dòng nước chảy, người lèo lái đi đâu tùy ý người. phải lèo lái để đi đúng cái đường lối của Chúa. Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can, thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Mất kiêu hãnh lòng tự trao, vẻ hào nhoáng của ác nhân thảy đều là tội lỗi. Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận. Ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa, là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Nhờ mình điêu ngoa, mình lừa đảo người ta, để mình thu tích được một kho tàng, rồi nó cũng bay đi hết, tiêu tan hết, như là hơi thở thoáng qua thôi, mà còn làm thiệt mạng mình nữa. Bạo hành của kẻ sẽ cuốn phăng kẻ, vì chúng không chịu thực thi công bằng. Nên cái người ác thì bạo hành, giết người cướp của, hoặc là lạm dụng quyền lực của mình để đạt được cái thú, cái lợi về tiền bạc, về danh vọng của mình, mà không chịu thực thi công bằng, thì nó cũng trôi đi hết, chẳng có được gì hết. Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng. Cho nên phải luôn luôn là ngay thẳng, trong sáng. Thà ở một góc trên mái nhà còn hơn chung sống với một bà hay gây. Người mà hay cãi vã hay đôi co hoài thì nó đâu có bình an được. Cho nên thà ở chung một góc ở trên mái nhà, tức là tránh xa những người hay cãi vã, hay gây sự thì không được gì hết. Lòng ác nhân ước ao sự dữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Mà con người mà không có tình yêu thương thì là ác quỷ rồi. Cho nên phải biết yêu thương. Còn ác nhân thì nó chỉ ước ao điều dữ cho người khác thôi. Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn. Dạy bảo người khôn càng hiểu biết thêm. Chứ còn người mà nó khờ dại, nó không muốn nhận, không muốn thì làm sao mà có được. Cho nên ít nhất phải muốn điều công chính. Còn cái kẻ mà chỉ muốn điều ác thì khổ lắm. Đứng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu sẽ chẳng được đáp lời. Cho nên khi mình vô cảm trước những cái khốn cùng của anh em, thì làm sao chúng ta lại đòi Chúa phải nhận lời mình khi mình ác độc với anh em mình vô cảm với anh em mình. Tặng phẩm kín đáo làm tiêu tan cơn giận, quà giấu trong áo làm dịu trận lôi đình. Thực thi công lý là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi kinh hoàng cho kẻ bất lương. Tại vì người bất lương họ đâu có muốn cái điều công chính, thực thi công lý. Người công chính thì thực thi công lý thì họ vui mừng. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn, tức là đi vào cõi chết rồi. Kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ. Người mê rượu, người mê rượu chè ắt sẽ chẳng giàu đâu. Vì người mà mê rượu chè sáng xỉn chiều say thì có làm ăn gì được mà giàu. Chưa kể là mất trí nhớ, hệ thần kinh thì suy sụp. Thì gan thì bị ung thư gan vì rượu nó làm cho cháy lá gan rồi. Và biết bao nhiêu người vì uống rượu mà cái tuổi bốn mấy 50 là đã bị ung thư gan, bị suy nhược rồi, và trong cả cuộc đời cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho ai hết, chỉ làm khổ cho chính gia đình mình. Kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu. Kẻ ác thành giá chuộc cho người công chính, tên phản bội bị phạt thay cho kẻ ngay lành. Thà sống nơi điều hiu cô quạnh còn hơn bên người vợ hay gây gổ nổi sung. Cho nên người vợ hiền thục nó mới đến từ Đức Chúa. Vì khi mà cứ gây xáo trộn trong nhà, không có cái tình yêu thương mà đối xử với nhau, thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên thà sống một mình cô quạnh nó còn hạnh phúc hơn là cái người có người vợ mà gây gỗ nổi sung, cũng như lấy chồng mà người chồng mà sáng xỉn chiều say, người chồng cờ bạc, người chồng không chung thủy thì làm sao hạnh phúc được. Anh nên lựa chọn cái người bạn đời là cùng một cái hướng đi đến với Chúa, thì cùng nhau đeo đuổi cái sự thánh thiện thì gia đình mới hạnh phúc được. Còn lựa chọn bạn đời mà mỗi người đi theo cái đam mê riêng của mình, xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái pháo đài cho riêng mình, tự cao tự đại thì dĩ nhiên không có thành tổ ấm yêu thương được. Nhà người khôn có kho báu và giàu, còn người ngu thì nuốt hết. Người khôn thì giống như có kho báu, có giàu, có sẵn sàng hết, tức là họ biết chọn cái điều đúng theo ý của Chúa. Người theo đuổi công chính và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự. Người khôn tấn công thành của quân thiện chiến và lật nhào đồn lũy chốn cậy trông. Kẻ giữ mồm giữ miệng thì giữ mình khỏi những hiểm nguy. Đứa kiêu căng sắc sược được gọi là quân nhà bán, nó cư xử ngạo ngược kiêu căng vì ham muốn, đứa lười mất mạng bởi nó không chịu ra tay làm. Suốt ngày nó những ham cùng muốn, còn chính nhân cho hết chẳng giữ lại gì. Kẻ mà ác á, thì họ tham vọng vô đáy lắm. Những ham cùng muốn, tức là luôn luôn là muốn chẳng có bao giờ đủ. Còn người chính nhân thì biết cho thì có phúc hơn nhận. Còn chính nhân thì cho hết chẳng giữ lại gì. Cho nên khi mà biết trao ban, biết cho đi, biết đến để phục vụ như Chúa Giêsu thì mới mỗi ngày giống Chúa Giêsu hơn. Còn những ác nhân thì xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái pháo đài của mình, cái vỏ ốc của mình, cho nên tham vọng, cái gì cũng muốn muốn cho thật nhiều, vì ham muốn mà đứa lười mất mạng bởi nó không chịu ra tay làm. Suốt ngày nó những ham cùng muốn, còn chính nhân thì cho hết chẳng giữ lại gì. Hy lễ của ác nhân là điều ghê tởm, nhất là khi dâng với ý gian tà. Ý gian tà là để người ta khen tặng mình dâng cúng nhiều, dâng hy lễ mà không phải là để mà hy sinh cho Chúa, và nhất là dâng cái ý riêng của mình để làm theo ý Chúa, như Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo ý của Chúa Cha. Kẻ làm chứng gian sẽ phải tiêu vong, còn người biết nghe có thể nói hoài. Kẻ gian ác mang bộ mặt trơ trẽn, còn người ngay cứ vững bước trên đường. Khôn ngoan hiểu biết nhủ khuyên, tất cả chẳng là gì sánh với Đức Chúa. Nên dù là khôn ngoan hiểu biết hay là lời khuyên trên đời, nhưng mà tất cả đều quy về chính Đức Chúa. Không có gì so sánh được với Thiên Chúa là nguồn của mọi sự khôn ngoan. Chiến mã được chuẩn bị cho ngày giao tranh, nhưng thắng bại thuộc quyền Đức Chúa. Cho nên cái châm ngôn, sách của Chúa Mặc Khải thì tất cả đều quy về Chúa, chứ không phải là dùng những ca dao tục ngữ rồi dừng lại, thì chúng ta giống như sách ca dao tục ngữ của Trần gian thôi, của các quốc gia khác thôi. Còn ở đây là lời mặc khải của Chúa để dẫn đưa từ cái khôn ngoan của con người, qua những kinh nghiệm để dẫn đến chính Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, và tất cả ở nơi Chúa. Ở chương hôm 2, chúng ta đọc tiếp để thấy cũng so sánh về cái việc lắm của cải, thì nó có phải là cái điều tốt lành không? Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt. Cho nên có danh thơm tiếng tốt là cái người sống đứng đắn đàng hoàng. Vàng với bạc nào trọng bằng được mến, được thương. Kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này. Cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Gặp nguy hiểm người khôn ẩn mình, đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân. Giàu sang vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Hãy dựa dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già nó không lìa bỏ. Chúng ta để ý cái câu này, dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi là con đường Chúa vạch ra cho nó, chứ không phải là mình vạch ra cho nó. Con phải học bác sĩ, con phải làm kỹ sư, nhưng mà nó không học được. Chúa vạch ra cho nó là nó làm một công việc khác, chứ không phải là công việc mình định. Nên chúng ta ý thức là dẫn đứa trẻ đi cái con đường nó phải đi. Người giàu thì thống trị kẻ nghèo, người đi vay làm tôi cho chủ nợ. Và đó là cái cách mà nhiều người cứ nợ thẻ credit card, cứ tính toán cái chuyện nợ nần, thì cuối cùng là mình nô lệ cho người chủ nợ. Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, nó đã tàn phá ác sẽ tàn lụi. Người tử tế sẽ được chúc phúc vì đã đem cơm bánh cho người nghèo. Đuổi quân nhà bán đi là hết chuyện đôi co, cũng chẳng còn tranh chấp với lăng mạ. Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương sẽ được vua nhận làm bạn hữu. Đức Chúa để mắt trông nom người hiểu biết và phi bác lời lẽ kẻ bất trung. Đứa lười nói có con sư tử ở ngoài kia, nếu tôi ra đường chắc sẽ bị ăn thịt. Miệng người phụ nữ tắc nết ví tựa hố sâu, kẻ bị Đức Chúa ruồng bỏ sẽ xa vào đó. Là người mà không có đi trong đường lối của Chúa thì bị những phụ nữ tắc nết dụ dỗ đi vào cái bẫy tội lỗi thôi. Tâm trí trẻ con vốn dại khờ, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn. Bóc lột người nghèo là làm giàu cho họ, tặng cho kẻ giàu là khiến mình nghèo đi. Nên từ việc giáo dục con cái cho tới việc sống ở giữa xã hội, chúng ta thấy rõ ràng là cái bổn phận của cha mẹ phải sửa dạy con cái mình với tình yêu thương Chúa ban cho, và tránh xa những cái sự xấu, bóc lột người nghèo, hoặc là hối lộ làm giàu cho người khác, hoặc là rơi vào tội lỗi với những người phụ nữ tắc nết ăn mặc lố lăng. Cái thái độ không có đứng đắn là mình phải tránh xa, và phải đi giáo dục con của mình đi đúng cái con đường mà Chúa chọn cho nó. Rồi chúng ta sẽ học phần thứ ba trong cái bộ sưu tập những lời khôn ngoan của Salomon vào ngày mai. Giờ đây xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.